thứ tư tuần thứ bảy thường niên. Bài trích sách huấn ca: Khôn ngoan làm cho con cái mình nên cao trọng và săn sóc những ai kiếm tìm mình. Ai yêu khôn ngoan là yêu sự sống. Ai sớm tìm khôn ngoan sẽ tràn trề hoan lạc. Người nắm được khôn ngoan sẽ được vinh quang làm gia nghiệp. Đi tới đâu họ cũng được Đức Chúa ban phúc lành. Ai phụng sự khôn ngoan thì cũng phụng thờ Đấng Thánh, và ai yêu mến khôn ngoan thì được Đức Chúa mến yêu. Người nghe theo khôn ngoan thì xét xử chư dân, và ai gắn bó với khôn ngoan sẽ định cư yên hàn. Ai tin tưởng vào khôn ngoan sẽ được khôn ngoan làm gia nghiệp, và dòng dõi họ cũng sẽ được thừa hưởng. Vì ban đầu khôn ngoan sẽ đồng hành với họ qua nẻo đường quanh co, giáng xuống trên họ hãi hùng run rẩy, và dùng kỷ luật của mình mà tôi luyện bao lâu chưa tin tưởng họ được, rồi lại thử thách họ qua những phán quyết của mình. Sau đó khôn ngoan sẽ trở lại với họ trên con đường thẳng, khiến họ được mừng vui, và khôn ngoan mặc khải cho họ biết những bí nhiệm của mình. Nếu người ấy lầm lạc thì khôn ngoan sẽ bỏ rơi họ và để mặc cho họ sụp đổ. Bài trích phúc âm theo Thánh Marco. Ông Gioan nói với Đức Giêsu: Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản vì người ấy không theo chúng ta. Đức Giêsu bảo: Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa của Thầy làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Suy niệm lời Chúa. Chủ đề: Người khôn ngoan biết mở rộng lòng ra với mọi người. Chúng ta có thể nhận ra sự khác biệt rõ ràng giữa hai nền kinh tế của thị trường tự do và thị trường dưới sự kiểm soát của chính phủ. Trong thị trường tự do, ai nấy đều có quyền sản xuất và có quyền tiêu thụ. Hậu quả của sự cạnh tranh đẩy mạnh sự tiến bộ và làm cho quốc gia càng ngày càng trở nên giàu mạnh. Trong thị trường bị kiểm soát chặt chẽ, chỉ một số nhỏ có quyền sản xuất và tiêu thụ. Hậu quả của sự thiếu cạnh tranh bóp chết sáng kiến cá nhân và làm cho quốc gia trở nên nghèo đói. Vì thế, muốn nước giàu mạnh, chính phủ phải mở cửa thị trường với những kiểm soát tối thiểu để bảo vệ ích lợi chung. Các bài đọc hôm nay dẫn chứng cũng cần phải áp dụng khôn ngoan như thế trong lĩnh vực tinh thần. Trong bài đọc 1, tác giả sách huấn ca nêu lên những mục đích mà sự khôn ngoan của Thiên Chúa mang lại cho con người. Trong phúc âm, các môn đệ cố gắng ngăn cản những người không thuộc nhóm các ông nhân danh Chúa Giêsu để trừ quỷ. Chúa Giêsu dạy cho các ông một bài học khôn ngoan: đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Bài đọc 1. Phải học cho được khôn ngoan của Thiên Chúa. Thứ nhất, những lợi ích của khôn ngoan mang lại. Tác giả liệt kê rất nhiều lợi ích chúng ta có thể tóm trong 3 điều chính yếu. Thứ nhất, kính sợ Thiên Chúa là nguồn gốc của mọi khôn ngoan. Người biết kính sợ Thiên Chúa sẽ biết mình trong mối tương quan với Thiên Chúa và khiêm nhường sẵn sàng học hỏi những khôn ngoan đến từ Ngài, chứ không hãnh diện về những khôn ngoan của mình hay của thế gian. Người theo đường lối khôn ngoan của Thiên Chúa sẽ được vinh quang của Thiên Chúa làm gia nghiệp. Đi tới đâu, họ cũng được Đức Chúa ban phúc lành. Thiên Chúa yêu mến những ai tìm kiếm và sống theo sự khôn ngoan của Ngài. Thứ hai, người khôn ngoan biết cách đối xử với tha nhân. Người khôn ngoan sẽ luôn có bình an và sống yên hàn với mọi người. Họ sẽ được đặt lên để xét xử chư dân. Sự khôn ngoan sẽ làm cho họ nên cao trọng, vì giúp họ biết cách giải quyết vấn đề. Thứ ba, người khôn ngoan không những biết cách sống mà còn biết giúp cho dòng dõi của mình được sống. Dạy bảo cho con những khôn ngoan của Thiên Chúa thì còn quý trọng hơn cho con tất cả những trân châu và vàng bạc của thế gian. Nhưng cha mẹ có khôn ngoan mới biết dạy dỗ và truyền lại cho con cháu. Cha mẹ không khôn ngoan làm sao có thể giúp cho con biết sống và theo đường lối của Thiên Chúa. Thứ hai, khôn ngoan đòi sự luyện tập lâu dài. Khôn ngoan không phải tự nhiên mà có, một phần do Thiên Chúa ban cho con người, một phần do con người phải cố gắng luyện tập để phát triển. Tiến trình luyện tập khôn ngoan còn gian nan hơn tiến trình luyện tập của các binh lính, vì thời gian luyện tập nhiều khi đòi cả đời người. Thời gian học hỏi trên ghế nhà trường và thời gian thực nghiệm trong trường đời. Câu 17 diễn tả những gian nan trên đường luyện tập để sở hữu khôn ngoan. Vì ban đầu khôn ngoan sẽ đồng hành với họ qua nẻo đường quanh co, giáng xuống trên họ hãi hùng run rẩy, và dùng kỷ luật của khôn ngoan mà tôi luyện, bao lâu chưa tin tưởng họ được, rồi lại thử thách họ qua những phán quyết của mình. Một khi đã thủ đắc khôn ngoan, một người sẽ mừng vui vì biết được những bí nhiệm của cuộc đời, biết cách hành xử làm sao để đạt được đích điểm của cuộc đời và biết sống mối liên hệ với Thiên Chúa và với tha nhân. Ngược lại, nếu một người lười biếng và lầm lạc thì khôn ngoan sẽ bỏ rơi họ và để mặc cho họ sụp đổ. Phúc âm phải luôn mở rộng tâm hồn đến mọi người. Chúng ta có thể nhận ra hai khuynh hướng hoàn toàn trái ngược nhau qua lời đối thoại của Chúa Giêsu và của các môn đệ. Thứ nhất, khuynh hướng co cụm chỉ quan tâm đến mình và những người trong nhóm của mình. Lý do ông Gioan ngăn cản không cho người khác lấy danh Chúa Giêsu trừ quỷ vì người ấy không theo chúng ta. Đây là lối khôn ngoan theo thế gian. Họ chủ trương phải độc quyền, phải giữ bí mật để kiếm lợi lộc càng nhiều càng tốt. Họ sợ người khác hơn mình hay ít nhất cũng được bằng mình. Thái độ độc quyền không muốn ai có quyền đó trừ mình hay người trong nhóm mình, để rồi mặc sức thao túng thị trường. Thái độ này cũng dễ đưa tới địa vị độc tôn, chỉ có mình là nhất, và dễ dàng dẫn tới việc khinh thường người khác hay nhóm khác. Thứ hai, khuynh hướng mở rộng vòng tay để chấp nhận người khác. Khác với ích kỷ và tính toán của khôn ngoan con người, khôn ngoan theo Thiên Chúa chủ trương rộng lượng cho đi, làm cho mọi người được biết và phân phối những gì mình có tới mọi người. Chúa Giêsu cổ võ việc để người của nhóm khác lấy danh của Ngài mà trừ quỷ, vì Ngài muốn mọi người biết đến danh thánh. Ngài hy vọng khi họ nhìn thấy uy quyền của danh thánh, họ sẽ tin tưởng vào Ngài. Chúa Giêsu cũng dạy các môn đệ cách hành xử khôn ngoan. Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Nếu các môn đệ phải sợ, các ông phải sợ người chống đối mình. Người đứng trung lập có thể dễ thuyết phục hơn những người chống đối mình. Hơn nữa, một quan niệm đúng đắn về cuộc đời sẽ giúp chúng ta dễ dàng cho đi và chấp nhận người khác hơn. Mục đích tối hậu của cuộc đời con người là làm sao được về sống hạnh phúc muôn đời bên Thiên Chúa. Quyền lực, danh vọng, tiền của chỉ là những phương tiện con người dùng khi còn sống trong cuộc đời này. Vì thế, con người phải sử dụng mọi phương tiện của Thiên Chúa ban để làm cho mọi người biết đến Thiên Chúa, tin vào Ngài để nhận được ơn cứu độ. Nếu không biết sử dụng cách khôn ngoan, những phương tiện này sẽ dễ biến thành mục đích và ngăn cản chính đương sự và tha nhân trên đường tiến về nhà Chúa. Áp dụng trong cuộc sống, chúng ta phải học khôn ngoan của Thiên Chúa thì mới có thể sống hài hòa và sinh ích lợi cho cá nhân chúng ta cũng như cho tha nhân. Nếu chúng ta theo khôn ngoan tiểu xảo của con người, chúng ta sẽ co cụm trong cá nhân hay nhóm riêng của mình, và nước Thiên Chúa sẽ không thể phát triển và chỉ đến được. Học và sống theo khôn ngoan của Thiên Chúa không dễ dàng, vì nó đòi chúng ta phải bỏ những gì có giá trị theo tiêu chuẩn của thế gian. Chỉ khi nào chúng ta thấu hiểu những lợi ích vĩnh cửu của lối sống này, chúng ta mới có nghị lực để vượt qua những giá trị tạm thời của thế gian. Amen.